tạp chí xã hội.
Được thành lập vào năm 2003 bởi Đại học Giao thông Thượng Hải của Trung Quốc, bảng xếp hạng các trường đại học thế giới, hay còn gọi là bảng xếp hạng Thượng Hải, trở thành một thước đo rất được quan tâm bởi công luận cũng như bởi giới học thuật và giới chính trị tại Pháp. Ban đầu, bảng xếp hạng được chính phủ Trung Quốc yêu cầu lập ra để xác định các đặc điểm của một trường đại học quốc tế lớn nhằm thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của các trường đại học Trung Quốc theo tiêu chuẩn khoa học của khối 8 trường đại học Bắc Mỹ, đồng thời đặt mục tiêu giúp sinh viên Trung Quốc chọn trường đi du học nước ngoài một cách khôn ngoan để sau đó trở về nước với trình độ chuyên môn cao phục vụ đất nước.
Bảng xếp hạng Thượng Hải được xem là chuẩn mực để đưa ra những chiến lược nhằm cải thiện vị trí của quốc gia cũng như trường đại học trên trường quốc tế, theo nhà xã hội học Fabien Eloi. Cách đánh giá của bảng xếp hạng Thượng Hải dựa trên 6 tiêu chí, trong đó có số giải thưởng Nobel và số giải thưởng về toán học Phil của giảng viên hay cựu sinh viên, hay số bài đăng trên tạp chí khoa học và tự nhiên.
Theo bảng xếp hạng công bố ngày 15 tháng 8 vừa qua, trong số 10 trường đứng đầu bảng thì có 8 trường Mỹ và 2 trường của Anh Quốc với những cái tên quen thuộc như Đại học Harvard hay Princeton. Chỉ duy nhất 3 trường của Pháp lọt trong top 50. Đại học Paris-Saclay của Pháp ở vị trí cao nhất, đứng thứ 16 toàn thế giới, tụt 3 hạng so với năm trước. Đại học Sorbonne ở vị trí thứ 43, giảm 8 hạng. Điều này khiến công luận Pháp đặt câu hỏi, phải chăng chất lượng của các trường đại học ở Pháp đang đi xuống? Điều này liệu có ảnh hưởng gì đến việc thu hút sinh viên quốc tế hay không?
Theo nhà xã hội học Alicia Lefebvre, kiêm hiệu trưởng trường Agrocampus US ở Rennes, thì bảng xếp hạng này không đánh giá hoàn toàn chất lượng đào tạo. Nếu như nói về số lượng giảng viên có giải Nobel thì điều này chỉ nêu ra khả năng tài chính của các trường tư cho phép trả lương cao để mời những giáo sư có giải Nobel về giảng dạy. Đối với việc cựu sinh viên đoạt giải Nobel hay giải toán học Phil, nếu xếp hạng theo mỗi năm thì rất khó đánh giá, bởi vì những sinh viên mới ra trường hiếm có ai đoạt giải Nobel ngay. Những thành tích này thường được tích lũy từ nhiều năm qua.
Từ năm 2003, các trường đại học của Pháp bắt đầu có mặt trong bảng xếp hạng nhờ vào chính sách hợp nhất nhiều trường nhỏ để tạo thành một cụm trường lớn như Paris-Saclay, cho phép sử dụng chung tên các nghiên cứu khoa học. Điều này trên thực tế chỉ cho phép các nghiên cứu của Pháp được biết đến nhiều hơn, vì trước kia, đa số các nghiên cứu khoa học đều nằm trong các viện nghiên cứu như là INSEM hay CNRS và không liên quan gì đến đại học hay các trường tuyển chọn có danh tiếng. Nhà xã hội học cho biết, rất khó có thể đưa ra đánh giá được chất lượng của các trường đại học.
Effectivement, les classements ont le mérite, celui de Shanghai comme les autres.
Trên thực tế, các bảng xếp hạng như bảng xếp hạng Thượng Hải dẫu sao thì cũng có công trong việc phát triển văn hóa minh bạch dữ liệu. Nhưng khi các sinh viên nhìn vào bảng xếp hạng, họ không thực sự có thể tìm thấy một chương trình đào tạo phù hợp. Hiện nay, để chọn trường thì sinh viên không chọn trường theo bảng xếp hạng mà theo cơ hội có việc làm. Họ cân nhắc đến nhiều thứ, ví dụ như đối với sinh viên quốc tế thì họ tính đến khả năng có thể ở lại đất nước đón tiếp hay những vấn đề về an ninh cũng như là đa dạng văn hóa v.v. Theo tôi thì bảng xếp hạng các trường đại học là công cụ địa chính trị về vị trí của các quốc gia cũng như những thách thức liên quan đến nghiên cứu khoa học của các nước. Do vậy, các bảng xếp hạng lẽ ra là công cụ giúp sinh viên chọn trường thì lại không có nhiều ảnh hưởng đến việc chọn trường của sinh viên.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Còn trong giới học thuật, theo giảng viên Lại Ngọc Điệp tại trường Paris-Saclay, quản lý một chương trình đào tạo master về vật lý cho biết, trên thực tế, cả sinh viên quốc tế và giảng viên tại Pháp không quan tâm quá nhiều đến các bảng xếp hạng trường đại học quốc tế, mặc dù bảng xếp hạng Thượng Hải là một thước đo được nhiều nơi trên thế giới đánh giá cao, nhưng để đánh giá một trường tốt tại Pháp thì thường xét đến đầu vào và đầu ra có khó hay không, và cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường ra sao, ông Lại Ngọc Điệp giải thích thêm.
Chọn Pháp thì có nhiều lý do. Một là cái người đấy phải hiểu được cái hệ thống đào tạo của Pháp. Còn các cái lý do quan trọng hơn nữa, chẳng hạn về mặt kinh tế, nếu có học bổng thì tốt, mà không có học bổng thì học dự thúc nó thế nào. Hay là điều kiện ở Pháp họ nhận vào rất là dễ so với lại những điều kiện chẳng hạn như học sang Mỹ thì phải đến Anh bao nhiêu, trình độ bao nhiêu thì cái trường này nó mới chấp nhận. Hay là học phí ở bên đấy rất là cao hơn mọi thứ. Thì có rất nhiều yếu tố để dẫn để một cái sinh viên quốc tế đưa ra một cái quyết định. Thì ranking là một trong các cái điều kiện đấy, nhưng nó không phải là cái điều kiện quyết định. Mà ở người Pháp thì người ta biết ngay là trường nào là trường tốt, trường nào là trường không tốt chẳng hạn, thế không cần phải lên kinh của Thượng Hải, người ta cũng biết. Thế chỉ có mỗi cái điều là phải ra khi ra nước ngoài, khi mà nói chuyện với cái đối tác quốc tế thì cái lên kinh nó trở lên cái gì đó là quan trọng.
Pháp là một trong những nước đón sinh viên quốc tế lớn, hiện đứng thứ 7 trên toàn thế giới, đứng sau các nước như Anh, Mỹ hay Đức. Theo Campus France, hơn 365.000 sinh viên đến Pháp du học trong giai đoạn 2020-2021. Con số này giảm 1% so với giai đoạn 2019-2020. Trong khi đó, trên thế giới, việc luân chuyển sinh viên quốc tế lại có xu hướng gia tăng thời hậu COVID-19. Theo nhà xã hội học Alicia Lefebvre, việc sinh viên quốc tế đến Pháp giảm không phải là vì do bảng xếp hạng các trường đại học, mà vì nhiều yếu tố khác. Hiện không chỉ có những nước lớn như Anh, Mỹ, Úc hay Đức thu hút sinh viên quốc tế cạnh tranh với Pháp, mà còn nhiều nước mới nổi khác nằm ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD cũng đang trở thành những quốc gia thu hút sinh viên quốc tế, ví dụ như Trung Quốc hay Malaysia. Bà nhận định như sau.
Tại sao Hoa Kỳ thống trị tất cả các bảng xếp hạng? Đó là vì họ đã đầu tư vào việc đào tạo giới tinh hoa trên toàn thế giới với các chương trình học bổng từ nhiều năm qua. Nếu như Pháp cũng muốn thu hút được nhiều sinh viên quốc tế, thì cần phải xem xét đến hệ thống học bổng cũng như là chính sách nhập cư và không để bị coi như là một đất nước phân biệt chủng tộc.
Theo trang Balise, tạp chí của hệ thống thư viện công tại Paris, bảng xếp hạng Thượng Hải trở thành một công cụ gây ảnh hưởng của Trung Quốc về quyền lực mềm qua việc khẳng định sức mạnh học thuật. Trong bảng xếp hạng Thượng Hải, nếu xét theo chuyên ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật hay khoa học xã hội, thì nhiều trường của Trung Quốc chiếm vị trí đầu bảng, thứ hai hoặc thứ ba trên thế giới, vượt xa các cơ sở như Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford hay Đại học Bách khoa Lausanne. Sau 20 năm thành lập, bảng xếp hạng Thượng Hải không chỉ khẳng định vị trí của các trường đại học Trung Quốc mà còn trở thành một thước đo đánh giá học thuật tốt nhất thế giới. Qua việc đề xuất các tiêu chí đánh giá chất lượng của riêng mình, Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc chiến quốc tế về tiêu chuẩn.
Về phần mình, nhà nghiên cứu Jean-Marc Douya thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cho rằng bảng xếp hạng Thượng Hải tạo ra áp lực đối với các trường đại học ở Pháp. Nhiều trường cảm thấy bị tổn thương vì thứ hạng thấp và bị coi là không phải là một trường tốt. Những cải cách trong hệ thống giáo dục bậc đại học tại Pháp thường gắn với ý định làm sao để tăng thứ hạng của trường. Nhà xã hội học Alicia Lefebvre thì cho rằng Pháp trên thực tế lại chưa có chính sách cải cách hay định hướng rõ ràng để thu hút sinh viên quốc tế, trái ngược với Mỹ và Trung Quốc.
Nếu như tôi phải nói một cách đơn giản về cuộc chiến tài năng và nghiên cứu giữa Mỹ và Hoa Kỳ, thì cụ thể là Hoa Kỳ, quốc gia thu hút hầu hết các nghiên cứu sinh trên thế giới và nhất là từ châu Á, cố gắng giữ họ lại làm việc để tạo ra tăng trưởng kinh tế cũng như đổi mới. Còn Trung Quốc thì lại muốn họ ra nước ngoài du học và trở về nước với bằng tốt nghiệp của các trường danh tiếng, rồi tham gia vào phát triển kinh tế. Hai mục tiêu này rất rõ ràng, nhưng riêng với Pháp thì lại không như thế. Chính phủ Pháp muốn đưa nhiều trường vào trong bảng xếp hạng, chỉ là nằm trên giấy mực, chứ không có sự nhất quán với tỷ lệ đầu tư tài chính vào chính sách nhập cư và chính sách giáo dục đại học. Chúng tôi vẫn đang thắc mắc rằng sự tham gia của Pháp trong cuộc chiến tài năng địa chính trị này là gì và không được giải thích một cách rõ ràng.
Ba tháng trước khi công bố bảng xếp hạng Thượng Hải, ba trường đại học của Trung Quốc đã tuyên bố rút khỏi bảng xếp hạng. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một bài diễn văn ngày 25 tháng 4 đề cập đến sự cần thiết phải củng cố để phát triển các trường đại học của Trung Quốc để khiến các trường này thành cơ sở tham chiếu trên thế giới với những đặc điểm của Trung Quốc. Tập Cận Bình nêu rõ, ngành học thuật của Trung Quốc không thể phát triển nếu đi theo các nước khác hoặc áp dụng các mô hình hay tiêu chuẩn của nước ngoài.
Trong bài phân tích đăng trên trang The Conversation, nhà xã hội học Alicia Lefebvre cho rằng việc rút các trường đại học khỏi bảng xếp hạng quốc tế có vẻ như là một quyết định phi lý trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Điều đáng mỉa mai đó là ông Tập Cận Bình tự cho mình là người muốn bỏ các tiêu chuẩn của phương Tây, nhưng chính Trung Quốc là bên áp đặt các tiêu chí trong bảng xếp hạng các trường đại học. Thông điệp của ông Tập Cận Bình đó là ngành học thuật và nghiên cứu khoa học của Trung Quốc ngày càng ít phụ thuộc vào việc truyền giao kiến thức từ nước ngoài và chuyển sang một cấp độ cao hơn.
Nhà xã hội học Alicia Lefebvre kết luận rằng vẫn còn quá sớm để nói về những tác động từ tham vọng áp đặt tiêu chuẩn học thuật của Trung Quốc đối với thế giới. Thế nhưng điều này có thể dấy lên lo ngại về những hạn chế đối với du học sinh, ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà nghiên cứu và sinh viên Trung Quốc. Điều này gợi lại cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc vào giữa những năm 1960.